Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất, tập 185. Giảng Tịnh Không Pháp Sư, chuyển ngữ Chơn Ngộ, biên tập Minh Tâm, thời gian ngày 31 tháng 8 năm 1999, địa điểm Tịnh Tông Học Hội, Úc Châu. Mời mở kinh bổn ra. Thời Phần Thiên Văn Trường Hàng, câu thứ 8. Quang Diệm Thiên Dương, đắc Quảng Đại Nhãn, phổ quán chúng sanh, nhi giảng điều phục, giải thoát môn. Đức hiệu của Thiên Dương có đầy đủ trí tuệ. Quang và Diệm đều tượng trưng cho trí tuệ. Từ sự đắc pháp của Ngài, chúng ta có thể nhìn thấy Ngài là hóa thân của chư Phật Như Lai, chắc chắn không phải là Bồ Tát. Bồ Tát không có cảnh giới viên mãn như vậy, nhất là thời Phần Thiên Dương. Đây là tầng thứ ba của dục giới, chỉ cao hơn Đao Lợi Thiên một tầng mà thôi. Nó thuộc phàm phu thiên, là phàm phu của dục giới. Nhìn từ chỗ này, chúng ta có thể lãnh hội rất rõ ràng. Chư Phật Như Lai tùy loại hóa thân, ứng cơ thuyết pháp, đắc Quảng Đại Nhãn, con mắt phải lớn đến mức độ nào? Ý của chỗ này như người ta thường nói là nhìn xa trông rộng, chính là ý nghĩa này. Nhãn là tiền ngũ thức của nhà Duy Thức Học nói. Tiền ngộ thức đối với cảnh giới chỉ có liễu biệt mà không có phân biệt. Phân biệt là ý thức thứ sáu, chấp trước là ý thức thứ bảy. Liễu biệt giống như máy quay phim của chúng ta vậy, đem cảnh giới bên ngoài chuyển đến cho thức thứ sáu, thức thứ bảy, thức thứ tám một cách trọn vẹn. Chỉ là chuyển đến mà thôi. Phân biệt cảnh giới tốt xấu thiện ác là tác dụng của thức thứ sáu. Sau khi thức thứ sáu thông qua sự phân biệt khởi lên tham ái, nếu cảnh thuận theo ý muốn của mình thì khởi tâm tham đắm, nếu cảnh trái với ý mình thì sanh tâm chán ghét. Đây là thức thứ bảy. Thức mạt na thứ bảy là nhiễm ô ý. Thức thứ sáu chỉ có phân biệt mà không có nhiễm ô. thứ bảy ô nhiễm. Ô nhiễm một cách trầm trọng. Sự ô nhiễm này tạo thành chấp ngã. Chấp có một cái ngã. Trong kinh luận Duy Thức có nói với chúng ta cái tướng ngã này. Ngã là cái gì? Trong kinh nói rất hay. Ngã có bốn hình tướng. Thứ nhất là ngô si, ngã si. Si chính là vô minh. Chấp trước phần vô minh cho là ngã. Hiện tượng thứ hai là ngã kiến. Kiến này chính là thành kiến mà ngày nay chúng ta thường nói. Người đó thành kiến rất sâu. Thành kiến là sự chấp trước thâm sâu. Đem cái xác thịt này, đem cái thân thể này cho là ngã. Điều này thật là quá sai lầm. Nhà triết học phương Tây thông minh hơn người thường chúng ta. Ông ta ý thức được thân thể không phải là ngã. Thế cái gì là ngã? Tôi tư duy nên tôi hiện hữu. Ông Rene Descartes nói. Cái nói này của ông ta chính là ngã kiến của nhà Phật nói. Đem những thứ này cho là ngã cũng là sai lầm. Phần mở đầu trong kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bảo ngài A Nan, hỏi A Nan tâm ông ở đâu. Tâm có thể thấy nhưng chắc chắn không phải dùng mắt thịt để thấy. Tâm có thể thấy, ngài A Nan tìm tới tìm lui đều bị Đức Phật Thích Ca Mâu Ni phủ nhận. Từ đó có thể biết ngã kiến là giả, không phải thật. Đây thuộc về kiến hoặc. Hiện tượng thứ ba là ngã mạn, là cống cao ngã mạn, chính là sự kiêu ngạo mà ngày nay thường nói. Bất luận là ai cũng đều cảm thấy chính mình có chỗ đáng để kiêu ngạo. Hiện nay mọi người ở trong xã hội thường nói đáng để kiêu ngạo. Kiêu ngạo này chính là ngã mạn. Tướng thứ tư là ngã ái. Ái là tham ái. Đức Phật nói tứ đại phiền não thường theo nhau. Chỉ cần quý vị có ngã, quý vị liền có bốn loại phiền não này. Lục đạo chúng sanh, cho dù đến cõi trời vô sắc giới cũng không thoát khỏi sự vướng mắc của bốn thứ phiền não ấy. Ý nghĩa này rất thâm sâu. Nếu không phải Đức Phật nói cho chúng ta, thật sự ngay cả nằm mơ chúng ta cũng không nghĩ đến. Làm sao biết được chân tướng sự thật này? Chân tướng sự thật là gì? Trong kinh Kim Cang nói rất hay. Vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng. Đây mới là chân tướng sự thật. Trong bốn tướng, chỉ cần chấp một tướng, ba tướng kia thấy đều chấp. Chúng ta nói chấp tướng đều chấp hết. Chỉ cần không chấp một tướng thì cả bốn tướng đều không chấp. Chỉ cần có ngã thì nhãn quan của quý vị không thể thấy rõ được. Chỗ thấy của quý vị có giới hạn, có phạm vi. Phạm vi là gì? Phạm vi là ngã. Quý vị chắc chắn không thể vượt qua ngã kiến. Tư tưởng của quý vị, kiến giải của quý vị, việc làm của quý vị đều không thể vượt qua giới hạn này. Phạm vi chấp trước càng nhỏ thì không gian đời sống của quý vị cũng càng nhỏ lại. Chúng ta nhìn thấy ở trong kinh Phật, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi còn tại thế, Ngài ở Kỳ Thọ Cấp Cô Độc Viên giảng rất nhiều bộ kinh. Thời gian Ngài ở đó cũng tương đối lâu. Một hôm, trong vườn ông Cấp Cô Độc có công trình, có người đang làm công. Trong công trình có một tổ kiến. Sau khi Đức Thế Tôn nhìn thấy tổ kiến, Ngài liền cười. Những vị đệ tử ở bên cạnh Ngài thấy Đức Phật nhìn tổ kiến rồi cười, liền hỏi Đức Thế Tôn rằng: Bạch Thế Tôn, vì sao Ngài lại cười tổ kiến đó? Đức Phật trả lời: Tổ kiến này đã trải qua 7 đời Đức Phật. 7 Đức Phật ra đời đều đã nhập Niết Bàn mà nó vẫn còn làm thân kiến. Đức Phật cười điều đó, cười nó ngu si. Không phải thọ mạng con kiến nó dài như vậy, mà nó chấp thân kiến là chính nó. Chết rồi lại đầu thai làm thân kiến, lại ở trong tổ này. Không gian đời sống của nó nhỏ như thế thì không có cách nào để chuyển đổi thân khác. Đây chính là ngã kiến. Chấp trước ngã kiến nên đời đời kiếp kiếp không thoát ra khỏi thân súc sanh. Đức Phật thường nói trong kinh, thọ mạng của con người rất ngắn, thọ mạng của 3 đường ác rất dài, thọ mạng của địa ngục cực kỳ dài. Trong kinh nói rất rõ ràng, thọ mạng của ngạ quỷ rất dài, chúng ta cũng có thể tưởng tượng được. Một ngày ở cõi ngạ quỷ bằng 1 tháng ở cõi trần gian chúng ta. Chúng ta ở trần gian 1 năm thì nó mới có 12 ngày. Thọ mạng của nó thì ngàn ngàn tuổi. Điều này chúng ta cũng có thể tưởng tượng được, nhưng thọ mạng của súc sanh dài chúng ta không thể tưởng tượng được. Ở trong công án này, Đức Phật có nói ra, chúng ta mới quát nhiên đại ngộ. Súc sanh ngu si, không biết chuyển đổi thân, đọa vào trong loài kiến thì cứ quả quyết cho rằng kiến là thân của chính nó. Vì thế đời đời kiếp kiếp đều làm kiến, đời đời kiếp kiếp đều không thoát nổi cái tổ kiến đó. Ở điểm này, thật sự Đức Phật đã dùng trí tuệ siêu việt của Ngài để dạy cho hàng đệ tử nhất định phải xả bỏ tâm tham ái. quý vị đạt đến vô ngã. Chúng ta liền hỏi, trong kinh giảng rất hay, vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng, hay quá. Tôi cũng muốn vào cảnh giới này, nhưng làm sao để đạt được vô ngã? Phải buông bỏ ngã si, buông bỏ ngã kiến, buông bỏ ngã mạn, buông bỏ tham ái, thì liền vô ngã. Vì thế bốn chữ này chính là đại diện cho kiến tư phiền não. Kiến tư phiền não đoạn dứt, liền chứng quả A-la-hán. A-la-hán là vô ngã. Bốn tướng đều phá được rồi. Hay nói cách khác, quý vị vẫn còn tham ái, vẫn còn ngạo mạn, vẫn còn ngu si, thì quý vị vẫn là phàm phu trong lục đạo. Không gian đời sống của quý vị, quý vị có thông minh, có trí tuệ, có công phu tu hành đi nữa, thì quý vị vẫn không thoát khỏi lục đạo luân hồi. Đạo lý này chúng ta phải hiểu rõ. Nhãn quan của quý vị rất nhỏ bé, quý vị không thể nhìn xa. Thiên nhân thì có thiên nhãn, phạm vi nhìn rộng lớn hơn chúng ta. Phạm vi nhìn của họ lớn thì không gian đời sống cũng lớn, nhưng vẫn còn trong lục đạo luân hồi. Cái suy nghĩ, cái thấy của họ không ra khỏi phạm vi lục đạo. Muốn thoát khỏi phạm vi lục đạo thì cần phải tu thiền định. Định nghĩa là gì? Định là phá bỏ cái giới hạn này. Thiền định, quý vị đã từng nghe qua. Không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước. Đó là thiền định. Ý nghĩa này có nói trong kinh Kim Cang. Bên ngoài không bị hoàn cảnh cám dỗ, bên trong không phân biệt chấp trước. Đây chính là thiền định. Bên ngoài quý vị không bị cám dỗ, bên trong không khởi tâm không động niệm, thì không có giới hạn này nữa. Vì sao vậy? Vì khởi tâm động niệm liền có ngã si, ngã kiến, ngã mạn, ngã ái. Khởi những tâm niệm này, những tâm niệm này không khởi thì liền nhập định. Nhập định thì đột phá được dục giới. Không gian của sắc giới lớn hơn chúng ta rất nhiều. Cõi sơ thiền là đỉnh cao của đơn vị thế giới. Cõi nhị thiền là một tiểu thiền thế giới. Cõi tam thiền là một trung thiền thế giới. Cõi tứ thiền là đại thiền thế giới. Nhãn quan của họ dần dần rộng lớn, không gian đời sống cũng dần dần rộng lớn. Nhưng như thế nào? Tam thiên đại thiền thế giới là lục đạo. Thiên đạo là lục đạo, không thoát khỏi lục đạo luân hồi. Cần phải có công phu thiền định thâm sâu hơn. Ở trong Phật Pháp, cửu thứ đệ định phải vượt qua. Vượt qua tam thiên đại thiên thế giới, vậy không gian đời sống ấy không phải là một đại thiên thế giới. Chúng ta thường nói là giới ngoại, ngoài tam thiên đại thiên thế giới. Có thanh văn, duyên giác, Bồ Tát và Phật, gọi là tứ thánh pháp giới. Phạm vi này rất rộng lớn. Các ngài có thể đi đến cõi nước của các đức Phật, trên cúng dường chư Phật, dưới hóa độ chúng sanh. Dù trải qua bao nhiêu đại thiên thế giới, nhưng cũng không thể vượt qua thập pháp giới. Công thiên thai nói tương tự tức Phật, họ không phải thật, chỉ là tương tự. Dường như có cảnh giới của Phật, nhưng không phải thật. Cần phải phá nhất phẩm vô minh, chứng nhất phần pháp thân, mới thật sự nhập cảnh giới của Phật. Cảnh giới này trong Kinh Hoa Nghiêm gọi là thế giới Hoa Tạng, trong Kinh Tịnh Độ gọi là thế giới Cực Lạc. Nơi ấy không phải là thập pháp giới, mà là nhất chân pháp giới. Nhất chân pháp giới lớn cỡ nào? Tận hư không biến pháp giới. Đây chính là nhất chân pháp giới. Đắc Quảng Đại Nhãn nói ở đây chính là chứng nhập nhất chân pháp giới. Bình thường chúng ta nói tất cả chúng sanh trong hư không pháp giới, ở đây nói tất cả chúng sanh là nghĩa rộng. Danh từ chúng sanh này là hiện tượng chúng duyên hòa hợp mà sanh khởi, gọi là chúng sanh. Chúng ta là chúng sanh. Súc sanh cũng là chúng sanh. Ngạ quỷ địa ngục cũng là chúng sanh. Thiên nhân vẫn là chúng sanh. Phật Bồ Tát ở trong thập pháp giới cũng là chúng sanh. Đây là chúng ta nói về động vật, là chúng sanh hữu tình. Thực vật cũng là hiện tượng do chúng duyên hòa hợp mà sanh khởi. Khoáng chất cũng là hiện tượng chúng duyên hòa hợp mà sanh khởi. Cho đến hiện tượng tự nhiên mà ngày nay chúng ta nói, bên ngoài mặt trời mọc, gió thổi, mưa rơi, đều là hiện tượng tự nhiên. Những hiện tượng tự nhiên này cũng là chúng duyên hòa hợp mà sanh khởi. Sau đó chúng ta mới hiểu ý nghĩa của chúng sanh rất rộng lớn. Đức Phật muốn hóa độ tất cả chúng sanh, điều này đều bao quát ở trong ý. Trong Kinh Hoa Nghiêm có câu: ngày trước khi tôi còn dạy ở Phật học viện, có một số thầy giáo ra đề thi cho học sinh như thế này. Trong Kinh Hoa Nghiêm nói: tình dữ vô tình, đồng viên chủng trí. Thầy giáo hỏi: đồng bằng cách nào? Đề thi này chẳng những học sinh không trả lời được, e rằng thầy giáo làm cũng không nổi. Tình là chúng sanh hữu tình, cùng với chúng sanh vô tình đồng duyên chủng trí. Quý vị ngay trong đây liền tưởng tượng được rằng Đức Phật không những muốn độ chúng sanh hữu tình, mà còn muốn độ chúng sanh vô tình. Chúng sanh vô tình có thể độ được chăng? Độ được. Nếu chúng ta quan sát kỹ càng, quý vị sẽ thấy có rất nhiều hiện tượng bất khả tư nghi. Giống như trồng hoa, hai người cùng trồng một loại hoa giống nhau, ở một địa điểm giống nhau, quý vị dùng kính hiển vi, dùng hóa học để phân tích đất đai, phân bón và lượng nước của nó đều như nhau. Hoa của hai người trồng nở ra không giống nhau. Một người đối với hoa thật sự có tâm yêu thích, một người thì căn cứ theo phương pháp mà làm, không có tâm yêu thích. Hoa của hai người này nở ra, hoa của người có tâm yêu thích nở rất đẹp, rất thơm. Hoa của người không có tâm yêu thích cũng nở, nhưng kém hơn hoa của người có tâm yêu thích rất nhiều. Từ đó có thể thấy thực vật cũng có tình. Không những thực vật mà ngay cả đá cũng không ngoại lệ. Quý vị đi du lịch tham quan ở Tô Châu, quý vị xem ngày đảo sanh thuyết pháp, đá cũng phải gật đầu. Cuộc đại đến nay vẫn còn. Từ chỗ này chúng ta liền thể hội được tình dữ vô tình đồng duyên chủng trị. Điều đó là thật, không phải giả. Trong kinh Đức Phật thường nói, y báo theo chánh báo mà chuyển. Vậy chuyển bằng cách nào? Chúng ta lãnh hội thực cặn kẽ những điều này, từ đó chúng ta mới hiểu rõ. Tai họa tự nhiên có thể tiêu trừ chăng? Có thể tiêu trừ. Tiêu trừ bằng cách nào? Từ tâm con người. Ngày nay thế gian này tại sao có lũ lụt, nạn cháy, nạn bão, động đất? Chúng ta thường nói đây là tai họa tự nhiên. Tai họa tự nhiên là do tâm lý của chúng ta biến hiện ra. Ở trong Kim Lăng Nghiêm nói rất hay, tâm tham là nạn lũ lụt, sân giận là nạn cháy, ngu si là nạn bão, cống cao ngã mạng là động đất, cao thấp không bằng nhau. Nếu chúng ta đem tam độc phiền não này đoạn trừ hết, thì ba tai họa của nước lửa gió sẽ không có. Một người dứt sạch tham sân si, dù có gặp ba tai họa của nước lửa gió, họ cũng sẽ không bị nạn. Vào trong nước, nước cũng sẽ không nhấn chìm họ. Vào trong lửa, lửa cũng không thiêu đốt họ. Vì sao vậy? Vì họ cùng với nó không có quan hệ cảm ứng. Chúng ta có tham sân si nên gặp nước lửa gió mới bị gặp nạn. Đạo lý này rất thâm sâu. Nhà khoa học cũng không biết điều này. Vì thế tai họa do con người tạo ra có thể tiêu trừ, tai họa tự nhiên cũng có thể tiêu trừ. Ngày nay chúng ta ở niệm Phật đường, niệm Phật bằng tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng. Các vị nên biết, tâm thanh tịnh chính là không chấp ngã, không có tham sân si mạng. Đây chính là tâm thanh tịnh. Tâm bình đẳng là không phân biệt, tất cả chúng sanh đều đối đãi bình đẳng như nhau. Chúng ta niệm Phật, chẳng phải ngày nào mọi người cũng hồi hướng sao? Hồi hướng cho pháp giới chúng sanh. Đây là tâm bình đẳng. Hồi hướng cho chúng sanh trên toàn thế giới đang chịu tai họa. Chẳng phải là quý vị phát cái tâm này sao? Cái tâm này liền có cảm ứng, có thể tiêu trừ kiếp nạn của thế gian, có thể hóa giải tai họa của tự nhiên. Phật pháp nói ra một đạo lý lớn để chúng ta thực hành. Nếu chúng ta niệm Phật đường, mỗi niệm đều vì chính mình, chỉ cầu cho chính mình tránh khỏi tai họa, chỉ cầu cho chính mình thăng quan phát tài. Cái tâm lượng này của quý vị quá nhỏ. Có hiệu quả chăng? Tôi nói cho quý vị hay sẽ không có hiệu quả. Mọi người có tai họa, quý vị chạy cũng không thoát. Làm thế nào để tiêu trừ tai họa? Mọi người không gặp tai họa thì đương nhiên ta cũng không chịu tai họa. Lúc trước Pháp sư Ấn Quang tổ chức Pháp hội hộ quốc tiêu tài ở Thượng Hải, thiết lập Phật thực. Phạm vi hộ quốc tiêu tài là một nước. Ngày nay Pháp hội này của chúng ta là Pháp hội hộ thế tiêu tài. Ngày nay chúng ta là gì? Toàn thế giới. Tại sao lúc ấy Đại sư Ấn Quang không gọi là hộ thế mà gọi là hộ quốc? Vì lúc ấy giao thông vẫn chưa thuận tiện, phạm vi đời sống của chúng ta rất khó vượt qua biên giới quốc gia. Vì thế nói hộ quốc thì mọi người dễ hiểu và rất nhiệt tâm làm. Hiện nay tin tức phát triển, giao thông cũng thuận tiện. Ngày nay chúng ta không những chưa ở trong nước mà còn ở Úc Châu và các quốc gia khác. Những tin tức từ báo chí, đài truyền hình, tai họa mỗi ngày chúng ta tiếp xúc là toàn thế giới. Bất cứ nơi nào xảy ra tai họa đều có ảnh hưởng đến chúng ta. Ngày nay chúng ta tiêu trừ tai họa phải vì tất cả chúng sanh trên toàn thế giới. Cho nên Pháp hội của chúng ta là Pháp hội hộ thế tiêu tai. Chúng ta không phải vì một khu vực, không phải vì một quốc gia, không phải vì một chủng tộc, mà là vì mỗi quốc gia, mỗi chủng tộc trên toàn thế giới. Mỗi tư tưởng không giống nhau, tín ngưỡng không giống nhau, tôn giáo không giống nhau, chúng ta đều độ hết. Không phân biệt, không chấp trước. Cái này chính là đại nhãn, nhưng vẫn không thể gọi là quảng đại nhãn. Quảng đại nhãn nhất định là tận hư không, biến pháp giới. Cái ấy chính là Đại Bồ Tát, không phải Bồ Tát bình thường. Là Bồ Tát minh tâm kiến tánh, ở trong Thiền Tông nói, đó mới là quảng đại nhãn. Bồ Tát chưa kiến tánh thì chỉ có thể đạt đến đại nhãn. Phổ quán chúng sanh, ý nghĩa của chúng sanh tôi đã giảng cho quý vị rồi. Phổ nghĩa là bình đẳng, đối đãi giống nhau. Ngày trước tôi có giảng cho quý vị về Thái Thượng Cảm Ứng Thiên. Trong phần Cảm Ứng Thiên nói về trung hiếu. Phần chú giải đặc biệt rất nhiều. Mỗi người dân ở nước ta đều biết hai chữ này. Ý nghĩa của hai chữ này người hiểu biết không nhiều lắm. Cái gì gọi là hiếu? Người xưa nói, xem tất cả cha mẹ, anh em, vợ con là một, đây gọi là hiếu. Nghĩa gốc của chữ hiếu là như thế. Gia đình này của quý vị, một gia đình chính là một mình. Người trong gia đình chính là hóa thân của chính mình. Yêu thương chăm sóc những người trong nhà cũng giống như yêu thương chăm sóc bản thân mình. Đây gọi là tiểu hiếu. Trong nhà Phật nói về đại hiếu, đó là xem tất cả chúng sanh trong hư không pháp giới là chính mình. Đây là đại hiếu. Ai có được cảnh giới này, áp dụng được cảnh giới này vào thực tế, tôi nói cho quý vị hay, pháp thân đại sĩ. Phá nhất phẩm vô minh chứng một phần pháp thân, ngài liền áp dụng được. Ngài thật sự xem tất cả chúng sanh trong hư không pháp giới là chính mình. Trong Phật pháp gọi là pháp thân. Pháp thân là gì? Tất cả chúng sanh trong hư không pháp giới là pháp thân của chúng ta, không phải của người khác mà là chính mình. Vì thế tứ hoằng thệ nguyện, Đức Phật lại nói ngay trên tự tánh. Tự tánh chúng sanh thệ nguyện độ, tự tánh phiền não thệ nguyện đoạn, tự tánh pháp môn thệ nguyện học, tự tánh Phật đạo thệ nguyện thành. Quay về với tự tánh. Bốn thệ nguyện này quay về với tự tánh, không có một pháp nào mà không quay về với tự tánh. Pháp pháp đều quay về với tự tánh. Đó chính là cái mà người đã khai ngộ trong tông môn nói đầu đầu thị đạo, tá hữu phùng nguyên, chính là cảnh giới ấy. Không có một pháp nào không phải là tự tánh. Đây mới là phổ quán chúng sanh của pháp thân đại sĩ. Tuy chúng sanh có giác có mê, nhưng mê ngộ không hai. Mê ngộ là một không phải hai. Câu nói này không dễ dàng hiểu được. Chúng tôi đưa ra một ví dụ. Giống như thân thể này của chúng ta, thân thể rất mạnh khỏe, nhưng bỗng nhiên cánh tay của chúng ta bị tê. Quý vị sờ cánh tay bị tê, nó không có cảm giác. Bộ phận bị tê gọi là mê, bộ phận có cảm giác gọi là ngộ. Không thể nói bộ phận tê không phải là ta, bộ phận có cảm giác mới là ta. Thế thì quý vị sai lầm rồi. Mê và ngộ không hai. Vậy ai là người giác ngộ? Pháp thân đại sĩ là giác ngộ, hoàn toàn mạnh khỏe. Tứ thánh pháp giới là bệnh nhẹ, không có chướng ngại lắm. Lục đạo phàm phu là bệnh nặng, bệnh trầm trọng, rất chướng ngại. Giống như thân thể chúng ta vậy, nó là bộ phận từng bộ phận. Bộ phận này bị bệnh, chúng ta phải chữa trị nó, phải giúp đỡ nó. Đức Phật độ chúng sanh cũng chính là ý nghĩa này. Các vị suy nghĩ thật kỹ càng, sau đó quý vị mới thật sự hiểu được tất cả chúng sanh trong hư không pháp giới quả thật là chính mình. Cho nên đối với tất cả chúng sanh, không có bất kỳ một điều kiện nào. Vô duyên đại từ, đồng thể đại bi. Duyên chính là điều kiện mà ngày nay chúng ta thường nói. Đức Phật giúp cho tất cả chúng sanh mê mờ điên đảo, có đòi hỏi điều kiện chăng? Chắc chắn là không có điều kiện. Vì sao không có điều kiện? Vì xem tất cả là chính mình. Cánh tay tì của ta, các mạch máu ở trong cánh tay này bị tắc nghẽn, bị tê thì chắc chắn là nó không thông. Chúng ta phải giúp đỡ cánh tay này, giúp nó xoa bóp, giúp nó lưu thông các mạch máu. Quý vị nói xem, có cần đòi hỏi điều kiện chăng? Vì sao không cần điều kiện? Vì nó cùng một thể. Hai cái không phải một thể mới đòi hỏi điều kiện. Một thể thì còn đòi hỏi điều kiện gì? Chúng sanh mê mờ, không biết tất cả chúng sanh trong hư không pháp giới là chính mình. Vì thế giúp đỡ người khác thì đòi hỏi điều kiện. Phật Bồ Tát biết là một thể, cho nên đối đãi với bất cứ ai cũng không đòi hỏi điều kiện. Đạo lý ở chỗ này, người hiểu rõ thì không đòi hỏi điều kiện, người mê mờ mới đòi hỏi điều kiện. Ở trên thế gian này của chúng ta, người mê mờ thì nhiều, người giác ngộ rất ít. Vì thế chúng ta hiểu rõ, nhất định phải dốc tâm dốc sức giúp đỡ tất cả chúng sanh. Nếu quý vị hỏi tại sao phải giúp đỡ họ chứ, như vậy là quý vị chưa giác ngộ. Chủng tộc không giống nhau, nơi chốn không giống nhau, tín ngưỡng không giống nhau, tôn giáo không giống nhau, tất cả bình đẳng như nhau, giúp đỡ không cần điều kiện. Đây mới gọi là độ khắp. Chữ độ này là danh từ Phật học, nói theo kiểu bây giờ là giúp đỡ, là trợ giúp. Phổ độ là trợ giúp cùng khắp, giúp đỡ khắp nơi. Nhất định không cần có điều kiện. Đây chính là người thật sự giác ngộ, là người thật sự hiểu rõ. Phổ quán chúng sanh nhi giảng điều phục. Điều phục chính là độ chúng sanh. Điều nghĩa là gì? Là điều chỉnh. Giống như thân thể này của chúng ta vậy, trong thân thể chỗ nào có bệnh thì phải điều trị. Ý nghĩa này mọi người đều dễ hiểu. Nói đến bệnh, từ tuổi trung niên trở lên rất nhiều bệnh tật. Vì sao nhiều? Vì thân thể con người là cái máy. Trong cái máy này có rất nhiều đường dây dẫn. Những đường dây dẫn này sử dụng lâu ngày, bên trong có những đồ dơ bẩn ngăn chặn, nên sanh bệnh tật. Nếu tất cả các đường ống này thông suốt, không bị tắc nghẽn một mảy may nào, thì thân thể người đó mạnh khỏe. Nguyên nhân căn bản của tất cả bệnh tật là chỗ đó. Vì thế quý vị có bệnh đến bác sĩ khám bệnh, chắc chắn bác sĩ sẽ hỏi quý vị: đại tiểu tiện có bình thường không? Nếu đại tiểu tiện bình thường thì không có bệnh gì nặng. Vì sao? Vì các đường dẫn thông suốt. Nếu không bình thường thì có vấn đề xảy ra, đường dẫn không thông. Vì thế điều đầu tiên họ hỏi quý vị là đường dẫn. Quý vị nói đường dẫn lớn không có vấn đề thông suốt, thế bệnh của quý vị là đường dẫn nhỏ. Bệnh không nghiêm trọng lắm, bác sĩ liền chữa trị cho quý vị. Thuốc là giúp rửa sạch đường ống cho quý vị, mạch máu. Đường ruột của quý vị đều là ống dẫn, sử dụng nhiều năm như thế, những đồ dơ bẩn bám dính xung quanh mới sinh ra như vậy. Vì thế biết cách để bảo vệ sức khỏe, quý vị phải chú ý trong khi ăn uống. Phải sạch sẽ, phải vệ sinh. Điều quan trọng nhất là tâm phải thanh tịnh. Tâm thanh tịnh, tâm không nhiễm ô, thì đường ống dẫn của quý vị cũng khó bị nhiễm. Vì sao vậy? Vì y báo chuyển theo chánh báo. Chánh báo là tâm lý, là tư tưởng. Mỗi ngày quý vị nghĩ nhiều quá, nghĩ phức tạp quá, nghĩ đến danh văn lợi dưỡng, nghĩ đến ngũ dục lục trần, đây là sự ô nhiễm rất nghiêm trọng. Giữ tâm thanh tịnh, ít ham muốn, thì đường dẫn của quý vị không có vấn đề gì. Vì thế chúng ta thấy ở trong kinh Phật, ngày xưa Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trị bệnh cho mọi người, Ngài là Đại Y Dương. Ngài dùng phương pháp gì để trị bệnh? Ngài dạy mọi người niệm chú. Truyền dạy cho quý vị một câu chú, quý vị nhất tâm niệm thì bệnh sẽ lành. Quý vị thấy có kỳ lạ chăng? Tôi cảm thấy chẳng có gì kỳ lạ. Vì sao vậy? Vì niệm chú là âm thanh, dùng âm thanh làm rung động bộ phận ấy của quý vị, bộ phận ấy của quý vị bị tắc nghẽn. Tiếng của âm thanh này phát ra, nó làm rung động đến bộ phận đường dẫn bên trong. Khi rung động bên trong ống dẫn, tắc nghẽn ấy sẽ khai thông, cho nên đường dẫn quý vị được thông suốt. Đây là phương pháp cao siêu nhất. Tiếp theo là sử dụng châm cứu. Người dân Trung Quốc chúng ta, châm cứu cũng chính là giúp quý vị đã thông những huyệt đạo bị tắc nghẽn, quý vị ngay lập tức được phục hồi bình thường. Sử dụng thuốc để điều trị là phương pháp rất khờ khạo. Vì sao vậy? Vì nó sanh ra tác dụng phụ. Phương pháp cao siêu nhất là tụng thần chú, dùng âm thanh làm rung động, dùng âm thanh của chính mình làm rung động, không cần nương vào bên ngoài. Ở trong kinh Phật có rất nhiều câu thần chú dùng để trị bệnh. Bây giờ quý vị niệm không linh nghiệm. Vì sao không linh nghiệm? Vì âm thanh của quý vị phát ra không chuẩn xác, âm lượng lớn nhỏ cũng không chuẩn xác. Vì thế quý vị áp dụng niệm theo cách ấy không linh. Phương pháp ấy phải trực tiếp trao bằng miệng, truyền bằng miệng. Bây giờ đã cách 3.000 năm thất truyền rồi. Chúng ta vẫn còn nhìn thấy ở trong lịch sử, thời triều Đại Nhà Đường vẫn còn hiệu nghiệm. Đại đức cao tăng ở Ấn Độ đến nước ta để trị bệnh cho mọi người, các ngài dùng thần chú vẫn còn hiệu nghiệm. Bây giờ thì không được rồi. Âm thanh quý vị niệm không chuẩn xác, âm lượng cũng không chuẩn xác, cũng không biết tại sao. Có lẽ là chúng sanh không có phước báo, cho nên phương pháp cao siêu này bị thất truyền. Nhưng chúng ta hiểu được nguyên lý này, quý vị biết làm sao để bảo vệ sức khỏe. Nguyên lý để bảo vệ sức khỏe là tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm từ bi. Thanh tịnh bình đẳng, nói theo kiểu y học hiện nay là kháng thể tự nhiên, ngay chính bản thân của quý vị. Ngày này nói là hệ thống miễn dịch. Hệ thống miễn dịch, kháng thể tự nhiên, chính là chân thành, thanh tịnh, bình đẳng. Giải độc tự nhiên chính là tâm từ bi, tâm yêu thương. Vì thế nếu quý vị thường xuyên nuôi dưỡng tâm thanh tịnh, bình đẳng, chân thành, từ bi của chính mình, thì quý vị sẽ không mắc phải bất cứ bệnh gì. Bây giờ nếu có bệnh cũng sẽ rất nhanh bình phục. Đức Phật nói cho chúng ta không bao giờ sai. Quý vị chỉ cần tu bốn cái tâm này: tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm từ bi. Không những quý vị không mắc bất cứ bệnh gì, mà quý vị cũng sẽ không già yếu. Sự lão hóa của con người thật sự mà nói cũng là nhân tố của tâm lý. Họ ngày ngày đều nghĩ lớn tuổi rồi, già rồi, già rồi. Ngày nào họ cũng nghĩ đến già. Nghĩ đến già thì quả nhiên sẽ già. Một ngày sẽ một già hơn. Ở trong Phật Pháp nói, tất cả Pháp đều từ tâm tưởng sanh. Già rồi, hàng ngày không có việc gì làm, luôn nghĩ đến bệnh. Chỗ này đau đớn, sợ có bị bệnh gì, vội vàng đi kiểm tra sức khỏe. Vừa kiểm tra quả nhiên có bệnh. Vì sao vậy? Vì nghĩ đến bệnh. Họ không nghĩ đến Phật, họ cứ nghĩ đến bệnh. Quý vị nói có cách gì giúp chăng? Sau khi bệnh liền nghĩ đến chết. Ngày nào cũng khởi vọng tưởng. Vì thế người ngu si luôn sống trong vọng tưởng. Nguyên nhân thân thể không khỏe mạnh chính là vọng tưởng. Chúng ta học Phật nên học những gì? Chính là học những điều này. Học rồi thật sự có hiệu nghiệm, thật sự mạnh khỏe, sống lâu, thật sự không già không yếu. Chúng ta học Phật, giới hạn thấp nhất cũng phải có những biểu hiện như thế, hình dáng như thế cho mọi người xem, mọi người mới tin tưởng. Sau khi họ thấy rồi, họ sẽ ngưỡng mộ. Họ hỏi quý vị, bạn chăm sóc sức khỏe như thế nào? Quý vị bảo họ niệm danh hiệu A-di-đà Phật để chăm sóc sức khỏe, họ sẽ niệm Phật. Điều đó là thật, không phải giả. Nếu quý vị là người học Phật, thấy hình dáng của quý vị giống như người bệnh, giống như người nửa sống nửa chết, nhìn thấy hình dáng này họ sẽ nói, không thể học Phật, học Phật mà học trở thành hình dáng này thì nguy rồi. Vì thế sau khi chư Phật Như Lai thành Phật, vẫn dùng thời gian 100 kiếp để tu hảo tướng, tu phước báo. Vì sao vậy? Vì để cho tất cả chúng sanh nhìn thấy mà sanh tâm ngưỡng mộ. Chúng sanh chỉ nhìn thấy cái biểu hiện bên ngoài, không thấy được bên trong. Vì thế Đức Phật trước hết phải làm tốt biểu hiện bên ngoài, làm tốt nhãn hiệu. Ở trong Phật Pháp có câu, tiên dĩ dục câu kiên, hậu linh nhập Phật trị. Chúng ta thấy ở trên hội Lăng Nghiêm, vì sao Ngài A Nan muốn xuất gia, muốn học Phật? Chính là vì nhìn thấy hảo tướng của Đức Phật, ngưỡng mộ hảo tướng của Đức Phật, nên theo Phật xuất gia. Những đạo đức trí tuệ thần thông của Đức Phật, Ngài A Nan không nhìn thấy, Ngài chỉ nhìn thấy những biểu hiện bên ngoài của Đức Phật. Vì thế hảo tướng quang minh có thể dẫn dắt chúng sanh rất nhiều. Nhi giảng điều phục, phổ quán chúng sanh, nhi giảng điều phục. Ở trong đây không rời nhân duyên quả báo, không rời quan hệ nhân quả. Phật Pháp không rời nhân quả. Trong Kinh Hoa Nghiêm có nói năm loại nhân quả. Trong Kinh Pháp Hoa có nói nhất thừa nhân quả. Chúng sanh có cảm, Phật mới có ứng. Chúng sanh không có cảm, Đức Phật không có ứng. Cảm ứng đạo giao. Nhân duyên chúng sanh cảm không giống nhau. Hình tướng Phật Bồ Tát ứng không giống nhau. 32 ứng hiện có nói ở trong Phẩm Phổ Môn của Bồ Tát Quán Thế Âm. Đó là đưa ra ví dụ. Còn trên thực tế thì rất phức tạp. Cảm ứng vô lượng vô biên quy lại thành 32 loại. Trong mỗi loại cảm ứng đều là vô lượng vô biên. đáng dùng thân người để độ họ. Hiện thân người ở trong loài người có bao nhiêu loại? Ngày nay chúng ta nói người Trung Quốc, người Úc Châu, người Anh Quốc, người Mỹ, người Indonesia, người Malaysia, quá nhiều. Tôi nói như thế là chỉ nói những chủng tộc lớn. Trong chủng tộc lớn còn có những chủng tộc nhỏ. Người ở trong nước chúng ta cũng có người Đài Loan, người Phúc Kiến, người Giang Tô. Càng phân tích thì càng phức tạp. Vì thế nói đến cảm ứng, hình tướng phức tạp ở trong cảm ứng ấy, nói không bao giờ hết. Thật sự mà nói, có chúng sanh nào mà không có cảm? Tất cả đều có. Không chỉ chúng sanh hữu tình có cảm, mà chúng sanh vô tình cũng có cảm, thực vật cũng có cảm, đá cũng có cảm. Tất cả sự vật có hình tướng đều có cảm. Phật Bồ Tát liền có ứng. Cảm không giống nhau, ứng cũng không giống nhau. Cảm ứng đạo giao. Vì thế tóm lại chúng ta nói, theo nguyên tắc Phật Bồ Tát tùy chủng loại mà hóa thân, tùy căn cơ mà thuyết pháp. Thân của Đức Phật không có hình tướng nhất định. Vậy hình tướng Đức Phật A-di-đà là hình tướng gì? Hình tướng của Bồ Tát Quan Âm là hình tướng như thế nào? Tôi nói cho quý vị hay, Phật Bồ Tát không có thân tướng nhất định, tùy theo chúng sanh mà hiện thân tướng. Sự việc này, nếu quý vị đi núi Phổ Đà lễ bái, núi Phổ Đà có động Phạm Âm, rất nhiều người ở cửa động lễ bái Bồ Tát Quan Thế Âm. Bồ Tát Quan Thế Âm hiện thân cho họ thấy. Mỗi người nhìn thấy hình tướng của Bồ Tát Quan Thế Âm không giống nhau. Rõ ràng Bồ Tát không có thân tướng, tùy theo cảm ứng của quý vị, tùy theo tâm của quý vị mà Ngài hiện tướng. Nhớ có một năm tôi giảng kinh ở Hồng Kông, Pháp Sư Thanh Nhân nói với tôi, lúc ấy đất nước chúng ta vẫn chưa mở cửa. Họ gồm có ba người xuất gia đi đến núi Phổ Đà lễ bái. Cũng có quan viên địa phương đi cùng với họ. Các vị ấy ở động Phạm Âm lễ bái nửa tiếng đồng hồ, Bồ Tát Quan Thế Âm hiện thân. Trong tâm mỗi người vô cùng hoan hỷ, tiếp tục lễ bái không ngừng. Người ở bên cạnh nhắc thời gian đã quá trễ rồi, chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi chỗ này. Khi đó họ mới chịu đi. Thời gian nhìn thấy Bồ Tát Quan Âm rất dài, khoảng chừng 15 đến 20 phút. Trên đường đi mọi người nói, quý vị nhìn thấy hình dáng Bồ Tát Quan Âm như thế nào? Kết quả ba người thấy không giống nhau. Pháp Sư Thanh Nhất nhìn thấy hình tướng của Bồ Tát Quan Âm là màu vàng, đội mũ tỳ lô, giống như mũ của Bồ Tát Địa Tạng đội, toàn là màu vàng. Vị Pháp Sư khác nhìn thấy hình tướng của Ngài là đại sĩ Bạch Y mà chúng ta thường nhìn thấy, Ngài hiện tướng này. Còn một vị Pháp Sư thì nhìn thấy Ngài hiện tướng tỳ kheo, mặc y phục xuất gia, đầu cạo trọc. Hình tướng của ba người nhìn thấy không giống nhau. Vì nguyên nhân gì? Vì tâm của ba người không giống nhau. Từ ví dụ này, đây là sự gì có thật, tuyệt đối không phải là giả. Pháp Sư Thánh Nhất sẽ không nói dối, sẽ không gạt tôi, vì tôi và Ngài là bạn thân. Tâm mỗi người không giống nhau, tâm chân thành không giống nhau, tâm cung kính không giống nhau, sự hiểu biết về Phật Pháp cũng không giống nhau. Ngày thánh nhất là Pháp Sư giảng kinh. Cho nên Phật Bồ Tát hiện thân tướng cho Ngài thị sẽ hiện tướng thù thắng hơn người khác. Ngài hiện thân tướng không giống nhau. Tôi nói cho quý vị biết, thuyết pháp cũng không giống nhau. Thuyết pháp không giống nhau, chúng ta có thể nhìn thấy ở trong kinh. Đừng nói là mỗi bộ kinh, mà là một bộ kinh như nhau. Đặc biệt ở trong kinh Hoa Nghiêm rất rõ ràng, mỗi hội thuyết pháp đều không giống nhau, mỗi phẩm thuyết pháp cũng đều không giống nhau. Thuật ngữ danh từ trong nhà Phật nhiều như thế. Đức Phật nói thuật ngữ danh từ rất nhiều, nhưng kỳ thực chỉ có nói một việc. Chỉ nói một việc thì vì sao phải nói nhiều thuật ngữ như thế? Vì căn tánh của mỗi người không giống nhau. Nói một thuật ngữ thì có nhiều người nghe không hiểu. Ví dụ ngày nay chúng ta thường nói năm chữ từ bi độ chúng sanh. Năm chữ này người bình thường họ không hiểu. Cái gì gọi là từ bi? Cái gì gọi là độ? Cái gì gọi là chúng sanh? Nhưng đối với tín đồ Phật giáo, ngày nào cũng nghe kinh, ngày nào cũng nghe pháp tu hành, nên vừa nghe họ liền hiểu. Nếu chúng ta tiếp xúc một người nước ngoài, từ trước đến nay họ chưa tiếp xúc với Phật Pháp, quý vị nói với họ về từ bi độ chúng sanh, họ lắc đầu, không hiểu gì cả. Không hiểu quý vị đang nói gì. Chúng ta nói cách khác, chúng ta dùng tâm thương yêu chân thành giúp đỡ người khác, họ vừa nghe liền hiểu. Vẫn cùng một ý nghĩa, nhưng có hai cách nói. Quý vị phải hiểu trình độ của họ, phải hiểu căn tánh của họ, dùng cách nói như thế nào để họ dễ hiểu, để họ dễ dàng lãnh hội, dễ dàng tiếp nhận. Vậy làm gì có một cách nói chứ? Cho nên một sự việc Đức Phật có mấy chục cách nói. Ngày nay chúng ta đi đến Úc Châu, người Úc Châu nói văn hóa đa nguyên, chúng ta vừa nghe liền hiểu. Cái gì gọi là văn hóa đa nguyên? Đó là phổ độ chúng sanh. Chúng ta nói với người học Phật phổ độ chúng sanh, quý vị nghe liền hiểu. Nói với quý vị chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, quý vị nghe liền hiểu. Văn hóa đa nguyên nghe xong rồi không hiểu nói sự việc gì cả. Kỳ thực là một sự việc. Một số người ở Úc Châu không tiếp xúc với Phật giáo, quý vị nói với họ chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, họ không hiểu. Họ không hiểu nói cái gì cả. Quý vị nói với họ từ bi độ chúng sanh, họ cũng không hiểu. Quý vị nói với họ văn hóa đa nguyên, họ liền hiểu. Quý vị nói với họ dùng tâm yêu thương giúp các chủng tộc không giống nhau, tôn giáo không giống nhau, họ liền hiểu. Họ vừa nghe liền hiểu rõ. Tất cả là một sự việc. Vì thế giúp đỡ người khác phải hiểu và quan sát căn cơ của họ, phải khí lý khí cơ. Quý vị trước hết phải xem xét rõ ràng họ thuộc căn tánh gì, họ từng tiếp xúc với văn hóa nào, phải nói với họ như thế nào họ mới có thể lãnh hội được, họ mới có thể hiểu rõ, để họ vui thích mà tiếp nhận, lãnh hội chính xác rồi y giáo phổng hành. Nếu chúng sanh không trải qua những khó khăn nghiêm trọng thì không dễ dàng giác ngộ, không dễ dàng quay đầu lại. Hiện nay tai họa trên thế giới này rất nhiều. Chúng ta nhìn thấy lịch sử 100 năm gần đây, 100 năm gần đây thế giới đại loạn, trải qua 2 lần chiến tranh thế giới, sinh mạng và tài sản đều tổn thất. Tính theo đô la Mỹ khoảng vài tỷ, người chết cũng trên 100 triệu người, có mấy chục trăm triệu người bị liên lụy, chịu tai họa, đau khổ. Tai họa này có thể hóa giải, có thể tránh được. Giữa người với người đối xử ôn hòa với nhau thì sẽ tốt thôi, cần gì mà phải ngày nào cũng đánh nhau chứ. Ngày nào cũng đánh lộn với người, ngày nào cũng bực bội với người, quý vị nói xem đời sống đau khổ biết chừng nào. Vì sao lại làm những việc ngu dốt ý? Vì hiểu lầm nhau, hai bên không hiểu nhau. Từ hiểu lầm mới sanh ra kỳ thị nhau, từ kỳ thị mới sanh ra thù hận. Tôn giáo chiến tranh với tôn giáo, chủng tộc chiến tranh với chủng tộc, chiến tranh trên thế giới từ đây mà phát sanh. Gần đây chiến tranh ở Nam Tư, đó là chủng tộc chiến tranh với chủng tộc. Ở Indonesia, Hồi giáo chiến tranh với Cường Độc giáo. Thật quá đáng sợ. Ở Úc Châu, tôi tiếp xúc mấy lần, các nhà tôn giáo này, họ ngồi lại với nhau cùng thảo luận. Tôi phát hiện họ đã giác ngộ, họ đã quay đầu. Nhất là lần này, hội tọa đàm tôn giáo do các giáo chủ Thiên Chúa Giáo Tuyết Lê khởi xướng. Khi kết thúc, vị đại giáo chủ nói với chúng tôi, 1000 năm qua chúng tôi xét thấy có những chỗ làm sai lầm, mong rằng trong 1000 năm sau chúng tôi sẽ sửa đổi những sai lầm ấy. Phải nên giao lưu cùng với các tôn giáo trên thế giới, tiếp nhận những trí tuệ và kinh nghiệm của mỗi tôn giáo và chủng tộc, hóa giải hiểu lầm. Đây là lần đầu tiên tiếp xúc. Đại diện của mỗi tôn giáo nói lên giáo nghĩa của họ, niềm mong mỏi của họ, điều theo đuổi của họ, sự tu hành của họ. Họ phát hiện hai bên chúng ta đều có chỗ tương đồng, đều có chỗ tương thông, có thể nói chuyện với nhau, có thể làm bạn tốt với nhau, không nên làm kẻ thù nhau. Ngày xưa thiếu sót điều gì? Đó là thiếu sự tiếp xúc, thiếu sự giao lưu, thiếu nói chuyện, sanh ra sự hiểu lầm rất nhiều. Vì thế họ mong muốn có thể tổ chức lần thứ hai, lần thứ ba. Đây là những vị lãnh tụ của các tôn giáo ở Úc Châu giác ngộ. Điều giác ngộ này đã đem đến sự an định cho xã hội thế giới, sự hòa bình cho thế giới. Trong đời sống của mỗi người có thể sống một đời sống thật sự hạnh phúc đầm ấm. Tuy chủng tộc không giống nhau, tôn giáo không giống nhau, nhưng hai bên tôn kính lẫn nhau, kính quý lẫn nhau, hợp tác giúp đỡ nhau, tiếp xúc với nhau nhiều hơn. Điều này ở trong Phật Pháp nói chính là phổ độ chúng sanh. Đây chính là nhi giảng điều phục giải thoát môn. chúng ta giới thiệu Phật Pháp cho họ. Phật Pháp không phải là tôn giáo. Phật Pháp là giáo dục, là sự giáo dục trí tuệ chân thật viên mãn. Chỉ có trí tuệ chân thật mới có thể giải quyết tất cả vấn đề. Tôi đem Phật Pháp giới thiệu cho mọi người. Tôi nói với họ, Phật Pháp là sự giáo dục hết sức viên mãn mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói với tất cả chúng sanh. Nó không phải là tôn giáo. Họ nghe xong rất ngạc nhiên. Sau đó tôi giải thích với họ, Phật giáo ở trong xã hội trên toàn thế giới hiện nay ít nhất cũng có 5 loại hình thái không giống nhau. Có 5 loại Phật giáo, quý vị phải thấy rõ. Những gì mà quý vị đang thấy là Phật giáo của tôn giáo. Quý vị chưa thấy được Phật giáo của giáo dục. Phật giáo mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni truyền đến là Phật giáo của giáo dục, không phải là Phật giáo của tôn giáo. Vì thế ngày xưa Đức Phật còn tại thế, có rất nhiều tín đồ tôn giáo cùng học với Ngài. Chúng ta thấy ở trong Kinh Hoa Nghiêm có Bà La Môn Thắng Nhiệt. Bà La Môn chính là Ấn Độ giáo ngày nay. Bà La Môn Thắng Nhiệt là vị lãnh tụ của Bà La Môn giáo. Chúng ta thấy ở trong Kinh Địa Tạng có Bà La Môn Nữ là tín đồ của Ấn Độ giáo. Rõ ràng các tôn giáo này đều học Phật, họ đến cầu học. Hiện nay bất cứ tín ngưỡng tôn giáo nào, quý vị đều đi đến trường để học. Quý vị đến trường đại học để lấy học vị. Phật giáo là trường học. Bất luận quý vị tôn giáo nào đều có thể đến đó cầu học, đều có thể đến đó lấy học vị. Phật giáo thực sự có học vị. Học vị là gì? Là A-la-hán, Bồ-Tát, Phật. A-la-hán là học vị thấp nhất trong giáo dục Phật giáo, giống như học sĩ của đại học chúng ta vậy. Bồ-Tát là thạc sĩ, Đức Phật là tiến sĩ, là học vị cao nhất. Quý vị lấy được học vị này, quý vị vẫn là Bà La Môn. Quý vị vẫn không thay đổi tín ngưỡng tôn giáo của mình, mà là bổ sung trí tuệ của quý vị, bổ sung đức hạnh và tài năng của quý vị. Đây chính là Phật Bồ Tát, không có chỗ nào mà không hiện thân. Không có một chủng tộc nào mà không có Phật Bồ Tát. Không có một tôn giáo nào mà không có Phật Bồ Tát. Tất cả đều là như vậy. Các ngành nghề ở trên xã hội, trong đó cũng đều có Phật Bồ Tát. Không bảo quý vị đổi ngành nghề, không thay đổi phương thức đời sống của quý vị. Phật Bồ Tát là gì? Phật Bồ Tát là trí tuệ. Phật Bồ Tát là sáng tỏ. Đối với chân tướng của vũ trụ nhân sinh, người thông đạt hiểu rõ tất cả lý sự nhân quả thì gọi là Phật Bồ Tát. Vì thế ở chỗ nào không có Phật, chỗ nào không có Bồ Tát. Đi đến đâu cũng đều có. Điều phục là ý nghĩa này. Điều là giúp người khác phá mê khai ngộ. Phục là giúp người khác dứt ác tu thiện. Phục là điều phục phiền não. Mục tiêu học Phật giáo chính là ở chỗ này. Quý vị có thể dứt ác tu thiện, có thể phá mê khai ngộ, quý vị liền chuyển phàm thành thánh. Thánh là gì? Thánh chính là học vị của Phật giáo. Quý vị chứng được quả vị A-la-hán, Bồ Tát, Phật, thì quý vị liền lấy được học gì? Vì thế nó là giáo dục. Chúng ta phải nhận thức rõ ràng. Nếu là tôn giáo, tôn giáo sẽ đối lập với tôn giáo, hai bên không qua lại với nhau. Đức Phật muốn phổ độ chúng sanh cũng không độ nổi, chỉ có thể độ tín đồ Phật giáo. Ngoài tín đồ Phật giáo ra, những người có duyên với Phật đều đoạn dứt. Làm gì có đạo lý này chứ? Vì thế trong Kinh Luận Đại Thừa chúng ta cần phải đọc kỹ, hiểu sâu nghĩa lý, chúng ta mới có thể được lợi ích chân thật của Phật Pháp, mới không đến nỗi thấy sai ý nghĩa, mới không đến nỗi tu tập mù quáng. Hôm nay thời gian đã hết, chúng ta giảng đến đây.